con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha quan phong. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con lần gần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ nay, khi an vui cũng như khi sau đây.
Thưa các anh chị và các bạn, tuần vừa rồi có chuyện vui mà cũng có chuyện buồn. Chuyện vui là về giờ chầu thánh thể, mà chúng ta quen gọi là giờ chầu thánh thể toàn cầu. Từ khi có hội thánh cho đến bây giờ, chưa có lần nào mà cả thế giới cùng một lúc, cùng một giờ, từ Roma cho đến các giáo hội địa phương đều chầu thánh thể. Thế tính theo giờ Roma 5 giờ chiều thì Việt Nam mình là 10 giờ đêm. Cho nên có nhiều vị sợ vào 10 giờ đêm ta đi ngủ hết rồi còn gì nữa. Mà nếu mà tổ chức chầu thánh thể vào giờ đó chắc chả ai ta đi. Rồi có vị thì bảo là các linh mục làm lễ Chủ nhật suốt từ sáng cho đến tối mệt quá rồi, chắc các cha cũng chẳng tổ chức. Và rồi cuối cùng thì các giám mục của các giáo phận thì kêu gọi, thì cụ thể trong giáo phận chúng ta là tôi thấy anh chị em giáo dân đi chầu thánh thể sốt sắng quá. Nhiều người nói với tôi bảo cứ như là đi hội ấy, đông lắm, và đặc biệt là các bạn trẻ. Đức Hồng Y chủ sự giờ chầu thánh thể ở ngoài nhà thờ chính tòa. Tôi ngồi nép mình ở cuối nhà thờ. Các cha thấy các cha mời lên trên, nhưng mà tôi bảo là tôi cố tình tôi mặc đồ thường thôi, như thế này. Tôi ngồi ở cuối nhà thờ. Và tôi thấy các bạn trẻ đi tham dự giờ chầu đông lắm, sốt sáng lắm. Ở những vùng đông giáo dân như là Chí Hòa hay là Xóm Mới thì tương đối là anh chị em ở gần nhà thờ. Còn như là nhà thờ chính tòa đó, thì chung quanh thì đâu có giáo dân bao nhiêu. Cái hồi tôi còn ở đó đó, tôi mới về tôi hỏi thăm cha Trốn, ngài ở đó lâu năm lắm. Bảo giáo dân của mình là khoảng bao nhiêu. Thì ngài nói với tôi là giáo dân của mình đông nhất là trong sở thú. Bởi vì trước 75 thì người ta còn ở đó, chứ còn sau 75 tướng tá rồi những nhà buôn là hầu hết là đi ra khỏi Việt Nam rồi, cho nên giáo dân còn ít lắm. Đến nỗi tôi về đó năm đầu tiên mà suốt cả năm không có một đám tang nào. Tôi nghĩ trong bụng bảo chắc ở Sài Gòn người ta không chết. Đến năm sau đó thì mới có một đám, nhưng mà tôi gọi là chỉ có 50% thôi. Bởi vì ông luật sư đó, ông không phải là người ở trong cái khu vực nhà thờ chính tòa, mà là ở xứ bên cạnh thôi. Cho nên giáo dân tại chỗ thì không đông. Anh chị em từ các nơi đổ về đi lễ vậy thôi. Mà giờ chầu thánh thể hôm nọ là tôi thấy các bạn trẻ từ các nơi đổ về đông lắm. Đấy là một niềm vui đặc biệt Chúa ban cho chúng ta. Nó thể hiện cái sự hiệp thông trong hội thánh. Cùng một giây phút, từ Đức Giáo Hoàng cho đến các giáo mục của các giáo phận, cho đến anh chị em giáo dân trên toàn thế giới, mình cùng thờ lạy thánh thể. Chúa Giêsu Thánh Thể thực sự là tâm điểm nối kết chúng ta với nhau thành một gia đình của Chúa. Ý nghĩa đó hết sức là đẹp, không những là đẹp về hình thức mà nhất là đẹp về nội dung. Bên cạnh chuyện vui đó thì cũng có những chuyện buồn. Tôi bắt đầu vào mùa thêm sức rồi, tức là chỉ có cố gắng dành buổi tối thứ năm ở nhà để chia sẻ lời Chúa giáo lý với các anh chị, chứ còn ngày nào cũng xách gói lên đường, có hôm cả sáng cả chiều. Thực sự thì tôi chỉ nhận đi có một buổi chiều thôi, nhưng mà cứ buổi sáng như sáng hôm nay thì lễ an táng nè, sáng hôm trước thì lễ phong chức nè, thì tuần tới thì lại khấn dòng, cho nên nó thành cả sáng cả chiều. Thế hôm vừa rồi đi làm lễ thêm sức ở nhà thờ Vườn Xoài, cha xứ ở đó mới kể cho tôi nghe câu chuyện về một nữ tu. Chị còn trẻ lắm, mới có 31 tuổi. Nhà dòng thì ở ngoài Huế. Thế rồi có việc gấp cho nên chị phải rời Sài Gòn đi về Huế, đi chuyến bay sớm. Ở buổi sáng thì một sơ khác chở chị đi ra phi trường ở trên đường Trường Sơn đó. Nhưng mà không biết có anh thanh niên nào nó chạy theo nó giật đổ. Nhưng mà sơ giữ được, không bị mất. Ai dè đâu nó quay lại. Thì các sơ sợ quá thì mới phóng xe nhanh hơn, thì nó đuổi theo, rồi nó lấy chân nó đạp luôn. Và nó đạp đến mức độ mà sơ ngồi đằng sau thì té xuống, nó bắn đụng vào cả tường nhà người ta, rồi vỡ luôn cả cái mũ bảo hiểm, rồi ảnh hưởng đến sọ. Rồi khi mà đưa vào nhà thương thì người ta còn khám phá ra là cả tim và phổi cũng bị nữa. Rồi được mấy ngày thì mất. Rồi chính sơ mà còn sống sót á, kể lại cái chuyện đấy. Tôi nghe mà tôi buồn quá, rồi sao bây giờ người ta dã man quá. Ăn cướp ăn trộm thì mình cũng có nghe đấy, nhưng mà cái chuyện mà đã lấy không được mà còn quay lại mà tấn công như vậy thì ghê quá. Thế cho nên các chị cũng nên cẩn thận chút, mới chịu khó đi đâu mà sáng sớm mà việc cần thiết thì gọi cái taxi chẳng hạn, hay làm sao cho nó bảo đảm chút. Tại vì tôi nghe có cả những giáo dân đi lễ mà để có cuốn sách kinh, nhưng mà lại không cầm sách kinh mà để trong giỏ sách đó. Nên nó tưởng là có cái gì ở trong rồi nó cũng giật, rồi té ra đường. Thời buổi bây giờ ghê quá. Thì kể cho các anh chị nghe cái câu chuyện buồn, bởi vì tôi nghe rồi tôi cứ nhớ suốt từ hôm đó tới giờ. Thì chúng ta nhớ cầu nguyện cho người chị em bị tai nạn thảm khốc như vậy.